This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường line.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay trời đẹp quá, đẹp buổi sáng, buổi chiều thì nóng nha thưa quý vị. Ngày hôm nay Tiến Dũng có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Ngày hôm nay về cái thời tiết hình như là khoảng 95 độ là cao nhất thì phải.
Mát
rất là lạ.
Mát, ngồi trong nhà mát.
Dạ mát, dạ đúng rồi. Tiến Dũng đang nói với Hoàng Tính là ngồi trong nhà mà mới lạnh uống cà phê thì quá ngon. Nhưng mà ra đường giờ này uống ly phải nóng thì phải rất là thê thảm đó, thưa quý vị. Dạ vâng, Tiến Dũng xin đi ngay vào những mã tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Khi mà mở cửa thì Dow Jones đã tiếp tục lên, hiện tại bây giờ lên 27 điểm và con số là 18.078 điểm. Và Nasdaq thì lên 42 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.141 điểm. S&P 500 lên 11 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.119 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.36%. Dầu thô thì giảm 14 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 34 xu. 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 9 xu, vàng thì giảm 27 xu, 1 ao vàng là 1.144 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.23%, tuần rồi cao nhất là 4.05%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.18%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.835 đồng và bán ra là 21.935 đồng. Vàng thì mua vào là 32.880.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên mỗi ngày thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con số thất nghiệp trên toàn quốc. Tuần lễ vừa rồi thì con số thất nghiệp đã giảm xuống đáng kể, giảm thêm 15.000 nữa, là hiện tại bây giờ là 281.000 là con số cao nhất. Và theo như Bộ Lao động cũng ra con số thất nghiệp hiện tại bây giờ ở nằm ở chỉ số là 5.3%. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này khá thú vị, vì quý vị nào mà yêu chuộng trứng gà thì quý vị sẽ có thể trả thêm một số tiền nho nhỏ để mà mua trứng gà trong những ngày sắp tới đây. Mặc dù cái bản tin này cách đây hơn một tháng trước đã xảy ra rồi, nhưng bây giờ con số trứng gà nó càng gia tăng nữa. Cái lý do thì cái bị gọi là avian flu đã làm cho cái trứng gà, rồi là cái bị cúm gà, hoặc là những cái bệnh khác làm dịch, làm gì gà chết liên tục. Thì trứng gà trong cái tuần lễ vừa qua thì người ta nói rằng theo cái giá mà wholesale đó, nó đã tăng lên đến 84.5% vào tháng 6 và đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục gia tăng. Quý vị nào ăn trứng gà thì chúng ta phải trả thêm một số tiền nhỏ nhỏ. Ví dụ trước đây là chúng ta mua 2 đồng thì bây giờ là 3 đồng mấy. Tức là nó lên gần như 100%, 84.5% đó quý vị, phải nói là trứng gà. Mắc mỏ như vậy thì sẽ có nhiều cái giá sẽ tăng theo, vì chúng ta thấy rằng lương thực của Hoa Kỳ làm đa số là làm từ trứng gà, thưa quý vị. Trong khi đó thì Netflix, chúng ta biết Netflix là cái stream mà chúng ta thể coi movie online. Con số hiện tại bây giờ cái membership, tức là về thành viên đó, đạt kỷ lục đến 65 triệu thành viên hiện tại bây giờ đang dùng Netflix. Phải nói rằng trong cái con số này là con số quá là lớn so với một cái gọi là cái thương mại mà của Netflix. Riêng về cái tháng vừa rồi không thôi, cái membership nó tăng lên khoảng 3.3 triệu nữa, và con số hiện tại bây giờ là nằm kỷ lục là 65 triệu người hiện tại bây giờ đang dùng Netflix. Chỉ cần sau một giờ trading thôi là gọi là cái cổ phiếu của Netflix đã lên thêm 10% nữa. Và Amazon thì ngày hôm qua Tiến Dũng có gửi cho bản tin là Amazon cũng như là Walmart đã đưa ra còn những cái chiêu thức, chiêu bài mà bán hàng online mà người ta nói rằng giống như là hoặc là hơn cả cái Black Friday. Có nhiều lời bình luận khen Walmart nhiều hơn là Amazon khi mà Amazon đưa ra cái chiêu thức mà họ gọi là Friday, tức là chúng ta phải dùng trial, dùng thử 30 ngày, sau đó cho thích thì chúng ta đóng là 99 đồng để mà được cái 2-day shipping free, không có tốn tiền. Nhưng mà khi mà chúng ta đăng ký vào cái Prime Day này là chúng ta được mua hàng giảm giá rất là lớn vào cái chương trình ngày hôm qua. Theo như nhiều người nói rằng đây là cái chiêu thức để mà Amazon chiêu dụ nhiều người đăng ký vào để dùng cái Prime Day. Đồng thời họ nói rằng những cái mặt hàng sale online ngày hôm qua nó giống như là garage sale, tức là những hàng nào mà lâu quá không bán được hay là không bán chạy thế nào đó thì họ đưa ra với con giá sale thấp nhưng mà cũng không đến nỗi thấp lắm. Mặc dầu nhiều cái lời bình luận gọi là trái chiều, ngược chiều, khen chê, nhưng mà Amazon ngày hôm qua cái sale up cũng lên đến 80% đó các thưa quý vị. Một con số sale rất là khổng lồ, người ta nói có thể bỏ túi vào trên 4 tỷ Mỹ Kim. Mà Amazon cũng đưa ra con số sale ngày hôm qua, phải nói rằng rất là nhiều cái TV stick không thôi đó, họ đã bán được khoảng trên 10.000 cái trong vòng những phút giây đầu tiên. Rồi cái Lord of the Rings Blu-ray set họ bán được 35.000 bộ. Rồi cái Rubbermaid họ cũng bán được 28.000 set. Rồi cái Echo Device họ bán được 4.000 cái trong 15 phút. Rồi ngay cả những cái TV họ bán 999 đồng, họ bán được 1.200 cái trong 10 phút đầu tiên. Nhiều mặt hàng được bán ra, nhưng mà theo nhiều vị khách hàng nói rằng những mặt hàng mà họ vẫn còn online đang sale còn vài giờ mới hết, thì khi họ vào mua thì được vào cái waiting list. Nhưng mà sau khi waiting list rồi thì họ nói là waiting list đã full, tức là chúng ta phải lên đợi, nhưng mà đợi một hồi rồi nói là hết hàng rồi. Và đó cũng là một chiêu thức làm cho nhiều người rất là bực bội. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến địa ốc, nhà cửa, phải nói là con số nhà cửa bị tịch biên thấp nhất trong những tháng vừa qua. Người ta nói là theo như con số mà so sánh lại 10 năm về trước đó, tức là năm 2006 đó, là những con số thấp nhất. Theo những con số đưa ra từ tháng 1 cho đến tháng 6 là chỉ có 597.589 căn nhà bị tịch biên sớm stage. Sớm stage sẽ hẳn như là có một lá thư gửi về, hay là trong trường hợp nào đó chưa lấy nhà hay là đã lấy nhà rồi, thì những cái khoản mà rất là bị gọi là khó khăn về tài chính đó là khoảng 597.589 căn. Và họ cho biết rằng khoảng 19 cái tiểu bang hiện tại bây giờ vẫn còn nằm trong cái mức cao, chẳng hạn như là California, Florida, Arizona. Cái level của nó vẫn còn nằm trên dưới vào năm 2006, tức là vẫn còn khá là cao của những tiểu bang, 19 tiểu bang, trong đó những tiểu bang cao nhất là California, Florida và Arizona. Và ngày hôm qua Dũng có gửi quý vị với bản tin, nếu quý vị nào mà nhà chúng ta mượn tiền còn quá cao thì đây là cái thời điểm thích hợp để chúng ta tái tài trợ, gọi là refinance cái nhà chúng ta lại. Và theo như cái con số đưa ra từ các nhà băng đó, thì họ nói rằng rất là nhiều người dân Hoa Kỳ, nhiều triệu người dân Hoa Kỳ có eligible, tức là có đủ điều kiện để mà tái tài trợ cái nhà của mình lại, save để dành được ít nhất là 200 đồng cho một tháng. Chúng ta tưởng tượng 200 đồng một tháng mà chia cho một năm là 2.400. Đây là phải con số tiền nhỏ, mà 2.400 một năm mà chúng ta nhân lên 30 năm hoặc là cho 15 năm thôi, là con số tiền nó khổng lồ như vậy là nhỏ. Trong khi đó thì em nói là có nhiều người họ ráng miệt mài làm 1 giờ hay là 2 giờ kiếm thêm 50 hay 100 đồng nữa đó trước mắt, nhưng mà họ không thấy rằng cái lợi ngay sau lưng chúng ta, cái lợi rất là lớn mà chúng ta không chịu bỏ một ít thời giờ ra để mà tái tài trợ cái nhà chúng ta lại để mà save được tiền. Chẳng hạn như thí dụ đơn giản như thế này, chúng ta trả một căn nhà 30 năm, mỗi tháng chúng ta trả 1.000 đồng. Khi mà chúng ta tái tài trợ lại đó, chúng ta chỉ trả 15 năm, nhưng mà thay vì 1.000 đồng chúng ta trả 1.500 đi, thì chúng ta cũng còn lời quá chừng nhiều. Chúng ta thử làm một bài toán, chúng ta lời nhiều lắm nhưng mà chúng ta không có, gọi là dùng cái từ lười thì không đúng, nhưng mà chúng ta siêng làm việc quá đi, chúng ta không quên hẳn đi cái lợi sau lưng chúng ta rất là lớn, thưa quý vị. Vậy thì hôm nay bản tin này thì đưa ra quý vị nào mà cái tiền lời chúng ta quá cao đó, thì chúng ta nên tìm một chuyên viên địa ốc hay là những người gọi là loan officer đó, họ sẽ giúp chúng ta làm tái tài trợ cái nhà chúng ta lại. Đôi khi chúng ta được hưởng những cái quy chế từ chính phủ nữa mà chúng ta không biết, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhà băng, đặc biệt Bank of America. Thì ngày hôm nay phải nói rằng đây là cái nhà băng đứng thứ nhì lớn nhất Hoa Kỳ, và họ đã cắt giảm nhân viên trong những tháng vừa qua, gọi là đặc biệt 24 tháng qua, tức là 2 năm đó, họ đã cắt giảm trên 10.000 nhân viên. Phải nói rằng cái số tiền họ làm không biết là dư bao nhiêu, nhưng mà họ cứ cắt giảm nhân viên như vậy. Cái lý do họ nói rằng nó thê thảm vì càng ngày nhiều người khách hàng dùng cái điện thoại hơn là đi vào nhà băng. Họ ngay cả chụp cái hình cái check của họ rồi gửi đi deposit chứ không cần phải gọi là bước vào cái branch, tức là cái nhà băng để mà deposit. Và theo như con số đưa ra đó là khoảng 2 năm vừa rồi đến nay đó, 2 năm trước là có nhà băng của Bank America có khoảng 5.328 cái nhà băng trên toàn nước Mỹ. Nhưng đến ngày hôm nay chỉ còn có 4.789, tức là họ đóng cửa rất là nhiều. Khi họ đóng cửa 10% tổng số nhà băng như vậy đó, thì số nhân viên họ cũng cắt luôn. Trước đây quý vị đến nhà băng đó, chúng ta phải chạy qua cái gọi là cái drive-thru để mà deposit check. Bây giờ thì có nhiều cái nhà băng của Bank America, chúng ta không có chạy xe qua nữa mà chúng ta phải bước vào nhà băng. Cái lý do vì không có nhiều người nhân viên nữa. Trước đây dụ như là 5 nhân viên thì bây giờ họ chỉ còn 3 nhân viên hoặc 2 nhân viên mà thôi. Và chúng ta có thể deposit qua cái máy ATM. Nhưng mà cái ngặt đó là ATM cũng đã bị cắt giảm. Hai năm vừa qua họ đã giảm đến 2%, bây giờ tổng số chỉ còn có 16.000 cái ATM trên toàn quốc. Và trong khi đó thì cái số nhân viên của họ đã giảm đi 16%, hiện tại bây giờ tổng nhân viên chỉ còn 257.158 người cho ngày hôm nay. Riêng về cái employee họ giảm 15%, và những cái chi nhánh là giảm 10%, và ATM họ đã cắt đi 2%. Trong khi đó không phải riêng về Bank America, nhưng mà Chase và Citigroup cũng nằm chung số phận, chỉ có riêng cái Wells Fargo là ăn nên làm ra và tiếp tục mướn người nữa, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về US, tức là Hoa Kỳ bắt đầu những cái liên bang cũng như là tiểu bang bắt đầu thiếu tiền. Cái lý do là riêng về những cái state, những cái tiểu bang đó, họ có trả cái tiền gọi là phúc lợi hay là gọi là pension cho những cái người nhân viên làm việc cho liên bang hay làm việc cho tiểu bang đó. Khi họ về hưu thì họ phải số tiền hưu bổng rồi cái tiền pension của họ, thì tiểu bang phải có trách nhiệm phải trả tiền đó lại cho họ sau khi họ về hưu. Nhưng mà theo con số đưa ra thì khoảng có rất là nhiều cái tiểu bang hiện tại bây giờ đang thiếu tiền. Và con số tiền thiếu bây giờ đó lên đến 968 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà theo cái bản tin đưa ra ngày hôm nay thì có thể con số này lên khoảng 1.000 tỷ, tức là $1 trillion. Trong đó có ba cái tiểu bang là thê thảm nhất là Illinois, Kentucky và Connecticut. Riêng về Illinois, hiện tại bây giờ con số nợ của họ lên đến 100 tỷ Mỹ Kim. Và hiện hầu như những người mà làm việc cho tiểu bang đó, họ phải rất là khó chịu. Họ nói dùng cái từ rất là bơ và bánh mì có thể sẽ không dọn lên bàn cho họ trong những ngày sắp tới. Tức là khi mà tiểu bang không có tiền như vậy rồi thì không có chắc rằng họ sẽ nhận được cái check trong những ngày sắp tới. Cái đó là cái lý do tại sao mà cái nợ của chính phủ hiện tại bây giờ lên đến khoảng 17.000 tỷ Mỹ Kim. Và chúng thấy rằng tiểu bang này phải mượn tiền liên bang để mà trả cho những người về hưu. Tức là không phải là họ mượn thiếu tiền nước ngoài. Tiền nước ngoài họ thiếu ra cao lắm khoảng chừng 5-7 ngàn tỷ mà thôi. Trong khi đó cái nợ riêng về, tức là người anh nợ người em, tức là Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ không thôi, là thiếu tiền rất là nhiều rồi, quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Đó, bởi vậy bây giờ những cái lứa mà cỡ như anh em tụi mình mà mốt về hưu thì không biết còn bơ với bánh mì để mà ăn không nữa.
Anh Hoàng Tính lo hơi xa. Nhưng mà người Việt chúng ta thì chúng ta biết rằng rất là lanh lợi. Nếu mà chúng ta làm việc có tiền đó thì chúng ta luôn luôn nghĩ những cái cách nào để mà save money. Như là chúng ta mua mutual fund, rồi chúng ta mua life insurance, hay là chúng ta tìm một cách nào đó. Chứ chúng ta mà ngồi đó mà đợi cái tiền về hưu trí đó, retirement đó, thì phải nói rằng nó thê thảm lắm, quý vị. Nếu mà có hay không đó, chúng ta cũng không đủ để mà cover 20 năm còn lại của cuộc đời mình. Anh Hoàng Tính có thứ nghĩ dùng tao đóng vào tiền hưu trí thì mỗi tháng chúng ta nhận được khoảng 1.000 đồng đi, mà trong khi đó chúng ta về hưu rồi chúng ta đâu có ở mua nhà, chúng ta phải mướn nhà, mà mướn nhà thì 1.000 đồng chúng ta đủ để trả tiền mướn thôi, còn tiền ăn, tiền ở, tiền khác nữa thì chúng ta không có. Vậy chúng ta nên tính từ bây giờ save cách nào đó thì tùy quý vị, nhưng mà chúng ta nên save hơn là để dựa vào những cái tiền hưu trí như vậy đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với phần trình bày của bạn, xin được bạn mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thiên năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thúy Dũng. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.